Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong cá tính với bài 14 Sống theo Thánh Linh, Trung Tín. Sống giữa cảnh đời bon chen, chụp giật, người ta thường bị chi phối bởi quan niệm sống, mạnh được yếu thua, và từ đó dường như chỗ đứng của chân lý và đạo đức con người đã dần bị che khuất. Thói đời đen bạc đã mài mòn biết bao niềm tin và cuộc sống của nhiều người. Bởi vội vã cuốn theo nhịp đời tất bật mà người ta sẵn sàng buông ra những lời hứa không chút nghĩ suy, không cần biết chắc lúc nào có thể hoàn thành ước hẹn. Trong cạnh tranh kinh doanh khốc liệt, người theo nghiệp marketing thường có những lời hứa thật hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Nhưng việc giữ đúng lời hứa ấy thật không phải là chuyện dễ. Đáng tiếc thay, vẫn có nhiều người đã chọn lấy cho mình điều lợi trước mắt mà không thấy được giá trị của việc trung tín giữ lời hứa, giữ chữ tín là quan trọng dường bao. Là cơ đốc nhân, chúng ta cần luôn nhớ lời Chúa trong phúc âm Luca, chương 16, từ câu 10 đến câu 13, nhắc nhở rằng ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Đây là lời phán dạy của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài muốn giúp cho các môn đồ ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay, rằng phải biết khôn ngoan, kính sợ Chúa, mà giữ lòng trung tín với Chúa, cũng như với người. Vì điều đó là nền tảng của mọi mối quan hệ gắn bó tốt đẹp. Không những tạo nên sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau, mà còn giúp chúng ta có thể khôn ngoan, biết đầu tư thì giờ, công sức, tiền bạc của mình vào cõi vĩnh hằng để được hưởng những giá trị còn đến muôn đời. Nếu chúng ta trung tín trong việc quản lý những điều rất nhỏ như tiền bạc đời này chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể trung tín quản lý việc lớn như của cải thuộc linh Đức Chúa Trời ban cho. Ngược lại, nếu không ngay thẳng sử dụng tiền bạc Chúa giao, thì cũng sẽ bất nghĩa đối với những công việc lớn có giá trị đời đời đối với Chúa. Cho nên nếu không trung tín đối với của cải đời này, thì làm sao được Chúa ban cho của cải thật có giá trị trường cửu? Hay nếu không trung tín đối với những gì thuộc về Chúa, thì làm sao chúng ta được Ngài ban thưởng để có phần của riêng mình được? Và nhất là nếu chúng ta để tiền bạc làm chủ đời mình, thì không thể làm tôi trung của Đức Chúa Trời được. Đây là một phẩm chất của trái thánh linh mà mỗi chúng ta cần trau dồi để đời sống ngày càng được tăng trưởng trong Chúa. Qua lời Chúa Giê-xu dạy, chúng ta học được những điều sau. Thứ nhất, trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Trung tín hay thành tín là luôn giữ lời hứa không hề thay đổi để trở nên người đáng tin cậy. Trung tín với Chúa còn là kết quả của một đời sống có Đức Thánh Linh hướng dẫn làm chủ cuộc đời mình. Cho nên người có lòng trung tín theo Chúa là người sáng suốt, khôn ngoan và nhờ có sự thêm sức của Đức Thánh Linh để có thể quyết tâm đeo đuổi thực hiện điều mình đã hứa hay cam kết hoàn thành. Người ấy khác hẳn người mê tín hay cuồng tín, chỉ biết khư khư giữ lấy điều thiếu hiểu biết của mình một cách mù quáng. Chẳng khác nào ông Sao-lơ trước khi tin Chúa Giê-xu cũng đã từng sốt sắng bắt bớ đạo Chúa để tỏ lòng trung thành đối với Do Thái giáo thời bấy giờ. Mà thật ra, ông lại đang bất trung với Đức Chúa Trời chí cao vì đã chống nghịch lại chính Ngài. Nhưng người sống trung tín với Chúa phải là người đã gặp Chúa để biết rõ Ngài là ai, như sứ đồ Phao-lô đã gặp Chúa trên con đường đến Đa-mách, để rồi ông đã được Đức Chúa Trời thay đổi quan niệm và cách sống theo bản ngã cũ của mình, trở nên một người mới ích lợi cho Chúa và đã sống được một cuộc đời tận trung với Chúa hết mực. Người biết sống trung tín với Chúa sẽ sống ngược hẳn với kẻ bất trung, bất tín, bội bạc, trở mặt hai lòng, thiếu tinh thần tự trọng, vì người ấy mang lấy đặc tính của Cha Thiên Thượng mình. Bởi Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan và tuyệt đối thành tín, theo phục truyền luật lệ ký chương 7 câu 9. Và vì người có lòng yêu mến Chúa sâu đậm, nhờ đó mới có đủ động lực thúc đẩy mình kiên trì, trung tín theo Chúa và sống đúng như lời Chúa dạy, mà trở nên giống như Ngài, nghĩa là luôn trung tín trong mọi sự, từ những việc rất nhỏ mình đã hứa hay cam kết với nhau. Hơn nữa, có trung tín trong việc nhỏ thì mới được người khác tin cậy mà giao thêm việc lớn. Vì thế, Chúa Giê-xu cũng từng phán với người đầy tớ ngay lành trung tín rằng: "Được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 25, câu 21. Và sứ đồ Phao-lô cũng khuyên mục sư trẻ tuổi Ti-mô-thê phải nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà có thể trung tín giữ lấy điều phó thác tốt lành. Đừng như Phi-gen hay Hẹt-mô-gen đã bất trung mà lìa bỏ ông khi ông bị tù trong xứ A-si. Theo Ti-mô-thê nhì chương 1, câu 14, 15. Để giữ được lòng trung tín, ngoài điều kiện phải có đức tin thật nơi Chúa và lòng yêu mến cùng sự biết ơn sâu đậm nơi đấng đã bằng lòng hy sinh mạng sống để chết thay cho mình, chúng ta còn cần phải có tầm nhìn thấu đến hồi chung cuộc của cõi đời này, để thấy được sự vinh hiển hậu đến, cũng như biết run sợ trước ngày gian nan sắp đến nếu phải sa vào tay Đức Chúa Trời là một điều đáng kinh khiếp thay. Từ đó sẽ giúp cho chúng ta có thể can đảm vượt qua mọi thách thức khó khăn mà sẵn sàng trả giá cho niềm tin cậy Chúa và trung tín hầu việc Đức Chúa Trời. Trung tín theo Chúa là phẩm chất của trái Thánh Linh, được hình thành trong quá trình tăng trưởng tâm linh từ thấp đến cao. Vì thế, hãy ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Điều thứ hai, không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Tuyệt đỉnh của lòng trung tín đối với Đức Chúa Trời là chỉ thờ phượng và hầu việc một mình Ngài mà thôi. Vì thế, điều răn thứ nhất trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 3 đã ghi: "Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác." Cho nên Chúa Giê-xu đã phán trong câu 13 rằng: "Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa." Ma môn ở đây là tiếng Aram, chỉ về tiền bạc, của cải, có thể nói giống như chữ thần tài của người Việt Nam vậy. Tiền bạc vật chất là phương tiện sống của con người. Khi một người siêng năng làm việc để kiếm tiền bạc cung ứng cho nhu cầu cuộc sống của bản thân và gia đình, thì đó là một điều chính đáng cần phải trân trọng. Nhưng nếu để ma lực của đồng tiền lôi cuốn, chiếm hết thì giờ công sức và mọi nỗ lực trí tuệ của chúng ta đều quy hướng về nó hay nô lệ cho nó, chẳng khác gì ma tận dụng chiếm đoạt mọi thứ thuộc về Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, để không còn gì chúng ta có thể dâng cho Chúa hay hầu việc Chúa nữa, thì đó là điều đem lại sự tác hại vô cùng cho sự sống tâm linh của chúng ta. Vì Chúa Giê-xu khẳng định, khi chúng ta đã làm tôi cho ma môn thì không thể làm tôi cho Đức Chúa Trời được. Lời Chúa trong Phúc Âm Mát chương 10 câu 24 cho biết những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Lịch sử dân Israel cho thấy chính Đức Chúa Trời là đấng giải thoát họ ra khỏi kiếp nô lệ tại Ai Cập Đấng giải thoát họ ra khỏi kiếp nô lệ tại Ai Cập để đưa họ vào đất hứa. Ngài luôn chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu lương thực hàng ngày trong suốt 40 năm dài. Ngài gìn giữ bảo vệ họ khỏi mọi nỗi khắc nghiệt của thiên nhiên trên đường đi, ban chiến thắng cho họ trước kẻ thù lăm le đánh giết. Tất cả những điều Chúa ban cho đó chỉ để đạt đến mục đích cuối cùng là họ trở nên một dân thuộc về Ngài, biết thờ phượng hầu việc một mình Ngài. Thế mà dân sự Chúa vẫn nhiều lần thất bại, đã chọc giận Ngài chỉ vì miếng ăn nước uống mà thôi. Chính Chúa Giê-xu cũng từng nói với các môn đồ rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 25 đến câu 26. Và sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận rằng: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ma quỷ, ma môn chỉ hứa hẹn cho chúng ta vật chất đời này, nhưng chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta tất cả mọi sự trong đời này lẫn đời sau nữa. Ý thức được điều này giúp cho chúng ta sống trung tín với Chúa, quyết không làm tôi cho ma môn. Là cơ đốc nhân, chúng ta cần nhận biết đấng chúng ta thờ phượng và hầu việc là Đức Chúa Trời duy nhất đáng được tôn thờ, để có thể hết lòng tin cậy và trung tín theo Ngài, thể hiện qua việc thuận phục sự hướng dẫn của Thánh Linh, bởi chính lời hằng sống của Ngài trong mọi việc, từ việc quản lý tốt tiền bạc hay của cải vật chất Chúa giao cho, đem lại nhiều hữu ích cho Đức Chúa Trời, không lãng phí thì giờ cơ hội phục vụ, để chẳng những trở nên người đầy tớ ngay lành trung tín, hưởng sự vui mừng của Chúa ban, mà còn được tăng trưởng thêm lên trong nếp sống theo Chúa mỗi ngày nữa.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Nếp sống con từ